Nếu không phải sự thật, không phải chân lý mà bàn với nó làm chi? Hay không? Vậy mà thiên hạ tốn biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt vì cái bàn thị phi. Quý vị xét thật kỹ coi, không có cái phải cố định, không có cái quấy cố định. Mới thấy phải rồi thành quấy, mới thấy quấy thành phải. Nó không có cái gì hết. Mà đó, mà nếu mà nói phải quấy là sao? Thường căn cứ ở trên cái luật pháp của mỗi nước, phải không? Ai làm đúng luật pháp là phải, làm sai luật pháp là quấy. Mà luật pháp cố định không? Ít năm cái mấy ông quốc hội ngồi lại họp đi sửa, phải không? Cứ sửa hoài, chứ không có cái luật nào mà từ hồi ngàn năm về trước tới giờ còn nguyên đó. Thì như vậy cái phải của ngày xưa tới bây giờ cái nó quấy rồi à, rồi kiếp sửa đổi sửa đổi. Như vậy chúng ta lấy cái đâu làm chuẩn mà cãi với nhau? Vậy đó mà tất cả chúng ta hao hơi tổn sức gì cái phải quấy quá nhiều đi đó. Nếu mà ai biết phải quấy không thiệt á, thì quý vị thấy thảnh thơi không? Nhiều khi chúng ta nói à, theo tôi nghĩ thế đó, cái chuyện nó bậy rồi, sai rồi. Nếu nói mình nói bậy, nói sai thì lúc đó quý vị sẽ trả lời cho họ sao? Mình nghĩ như thế đó, mình trình như thế đó, mà họ nói mình nói bậy, nói sai, thì giờ mình phản ứng làm sao? Thì tự nhiên là nói anh sai chứ tôi đâu có sai, phải không? Thì tức là mình phải, người kia nói sai đó, người đó kêu quấy. Nó rồi cái từ đó cái sanh cái chuyện cãi vã, cãi vã cái đi tới cái chuyện đủ thứ hết. Như vậy đó thì con người đau khổ gốc từ cái phải quấy mà ra. Như vậy thì cái phải quấy làm sao để mà đặt cái tiêu chuẩn để theo? Mà nếu không có tiêu chuẩn để theo thì phải quấy là trò chơi thôi, không có thiệt, phải không? Không thiệt thì đừng chấp, không chấp phải quấy thì người đó thảnh thơi, nhẹ nhàng. Còn ai chấp phải quấy, người nào mà thích nói phải nói quấy nhiều chừng nào là người đó chấp nặng chừng ấy. Mà chấp nặng thì người đó khổ nhiều, không có nghi ngờ gì hết. Còn ai nói phải nói quấy nghe cười thôi bỏ qua thì người đó là người thảnh thơi. Bởi vì cái phải quấy nó không có thật đó. Như hồi xưa ông bà của chúng ta quen chịu ảnh hưởng nho giáo, cho nên nó phái nữ là khuê môn bất xuất à, rồi vậy đó mấy bà mấy cô ở cung cấm hoài không được ra ngoài. Đó là đúng rồi, nếu mà quý cô quý bà mà đi ra ngoài lôi thôi cái là bị dày bị chê. Nhưng bây giờ sao cái đó phải rồi quen. Cái đó quấy rồi. Bây giờ người chồng làm cái đứa ăn, vợ phải đi làm phụ, phải không? Mà cứ nó phê môn bất xuất thì ngồi đó chờ nuôi thì làm sao có gạo mà nuôi đủ. Thì như vậy thì cái phải ngày xưa nó không phải là cái phải bây giờ. Như vậy thì mình căn cứ đâu? Rồi cái phải ngay cái chỗ này nó không phải là cái phải của chỗ khác. Nó, quý vị coi luật cái trên thế gian này, mỗi nước có bộ luật riêng, phải không? Nước nào cũng có bộ luật riêng hết, mà bộ luật đó đối với bộ luật của nước khác đó, thì nó lại có khác. Thì cái phải của họ là không phải cái phải của mình đó. Cho tới những cái chuyện hết sức là nhỏ, chúng ta hồi đó giờ ở đây do pháp một cái trị nên đặt ra cái chuyện đi đường theo luật của pháp, chúng ta đi tay phải hay tay trái, ra đường thì đi tay phải đúng luật. Nhưng bây giờ qua bên Anh, qua bên Mỹ thì đi sao? Đi tay phải thì chúng ta bị trái luật. Thì như vậy thì cái nào đúng? Như vậy thì nó không có một cái lẽ thật ở trên đời. Vì vậy nên chúng ta đừng cố chấp phải quấy. Người nào cố chấp phải quấy thì người đó sẽ bệnh hoạn đau yếu hoài, khổ sở, không có yên. Thôi phải quấy là trò chơi, không có gì quan trọng. Hiểu vậy là thảnh thơi, cả ngày vui nhau, mà chê cũng cười thôi, không có gì quan trọng. Quan trọng là mình tỉnh hay là mình mê, cái đó mới là quan trọng thôi. Hiểu đại khái vậy rồi thì vào đây tôi đọc cho quý vị nghe chứ còn khỏi cần giảng từng câu. Điều thứ bảy nói về thị phi: tâm chẳng phải hữu, tâm chẳng phải vô, tâm chẳng phải phi hữu, tâm chẳng phải phi vô. Là hữu, là vô, tức là xa vào thị. Phi hữu, phi vô, tức là rơi vào phi. Như vậy, chỉ là cái phi của thị và phi, chưa phải là cái thị của phi thị và phi phi. Nay dùng hai cái phi để phá hai cái thị. Thị phá thị, thị phá phi thị, vẫn còn là phi. Lại dùng hai cái phi để phá hai cái thị, hai cái phi. Phi phá phi phi, tức là thị. Như vậy, chỉ là cái thị của phi thị và phi phi, chưa phải là cái bất phi, bất bất phi, bất thị, bất bất thị. Cái lầm về thị phi nhỏ nhiệm rất khó thấy, phải để tinh thần sáng suốt, tư lự lặng yên, hầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Nói cái thị phi này đọc quý vị nghe hiểu không? Không hiểu gì hết. Đó, chẳng qua là nói cái tâm nó không phải là thị, nó không phải là phi. Đó, nếu nói là thị là phi đều không được, rồi nếu chẳng phải thị chẳng phải phi cũng không được. Nói tóm lại là tất cả cái chấp gì thị phi đối với cái tâm đều không trúng hết. Chỉ gạt hết tất cả cái chấp thị phi, không còn một chút hơi hám nào đó, thì đó cái chân thật trong hiện tiền. Còn có một chút hơi hám thị phi cũng là sai lầm. Vậy thôi, nhưng mà tại dùng cái từ nó nghe khó hiểu quá. Rồi bây giờ tới cái phần thứ 8, chọn lựa thiên chỉ. Chữ thiên tức là năng thiên, tức là lời nói. Chỉ là sở thiên, tức là cái cảnh. Nhưng mà chí lý thì không lời, mượn văn ngôn để nói về ý chỉ của lý. Ý chỉ và tâm thú chẳng phải là quán, nhờ tu quán để hội được tâm thú. Nếu ý chỉ chưa minh thì lời chưa đúng, nếu tâm thú chưa hội thì quán chưa sâu. Ở đây nói về cái lời nói và cái ý chỉ. Cái lời nói nó không đến được ý chỉ, nhưng mà muốn thấy cái ý chỉ phải qua lời nói mới hiểu. Như tôi bưng một cái ly nước, tôi uống nước nóng hay nước lạnh, thì cái ly nước đó nó nóng cái cỡ nào uống vô cho tôi biết. Mà quý vị hỏi nước nóng hay lạnh, tôi trả lời sao? Tôi nói nước nóng thì quý vị cứ ngỡ nóng như nước sôi, hay là nó nóng hơi ấm ấm, mỗi người hiểu mỗi cách, phải không? Tôi chỉ có quyền nói nước nóng, chứ tôi không biết nói nóng cỡ nào độ nào được, phải không? Tôi uống rồi tôi biết nó cỡ nào độ nào, chứ không thể nói ra được. Thì như vậy thì người uống vào thì tự biết nó ra sao. Muốn diễn tả cho người khác thật là khó, chỉ diễn tả cái cơ bản đó là nước nóng vậy thôi. Đó, chứ không có nói đến chỗ tột nó nóng tới độ nào. Đó, như vậy thì nó, lời nói nó không đến được chân lý, nhưng mà nương lời nói để chúng ta tìm hiểu. Vì vậy mới nói rằng, nhưng mà chí lý thì không lời, cái chỗ tổ cùng là không lời, mượn văn ngôn để nói về ý chỉ của lý. Như vậy thì cái ngôn ngữ là để nói về chỗ cái chí lý đó, nhưng mà mượn nói tạm chứ không có tới. Ý chỉ và tâm thú chẳng phải là quán, nhờ tu quán để hội được tâm thú. Nó cũng như nói rằng cái chân tâm nó thanh tịnh vì giấy niệm, cho nên nó bị loạn, nó bị mê. Thì giờ dạy mình quán, quán cái ý niệm giấy lên là vọng tưởng, là hư giả, nói vọng tưởng hư giả, thì cái ý vọng tưởng hư giả đó để làm gì? Là cốt để cho cái giọng nó lặng trở về cái trên, phải không? Nhưng mà giờ biểu, bây giờ phải quán cái trên, làm sao quán? Quán cái trên thì nó hết trên rồi, thì chỉ thấy cái vọng, mà vọng nó hết thì tự cái trên hiện. Đó. Như vậy thì